luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an, yêu cầu cài ứng dụng có logo giả mạo Bộ Công an để truy cập danh bạ, đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Bình Định. Việc này đã làm suy giảm đàn chim yến cả ngoài tự nhiên và tại các cơ sở nuôi, gây bức xúc trong dư luận. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nghề nuôi yến trên địa bàn tỉnh Bình Định có bước phát triển mạnh mẽ. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng hơn 1.500 nhà yến đang hoạt động, cho sản lượng thu hoạch hàng năm trên 3 tấn, tạo nguồn thu nhập lớn cho người dân. Đáng chú ý hơn là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 9 tháng 11 năm 2022. Đây là cơ hội và là động lực quan trọng để ngành yến Việt Nam phát triển, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm, mang lại lợi ích kinh tế cao, tạo nhiều việc làm cho người dân. Tuy nhiên, công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại bất cập. Đó là hoạt động phát triển các cơ sở gây nuôi chim yến chủ yếu theo hình thức tự phát, thiếu khai báo theo quy định. Hoạt động sơ chế, chế biến các sản phẩm tổ yến còn manh mún nhỏ lẻ. Tình trạng săn bắt chim yến vẫn có xảy ra tại một số địa phương, làm suy giảm đàn yến cả ngoài tự nhiên và cơ sở nuôi. Do vậy, để tăng cường công tác kiểm soát quản lý hoạt động nuôi chim yến, khắc phục các tồn tại vừa nêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt và triển khai đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 595 ngày 30 tháng 6 năm 2023 về việc tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến. Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường tổ chức thực hiện các giải pháp quản lý săn bẫy chim yến trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân không săn bắt tiêu thụ chim yến. Các cơ sở nuôi chim yến chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh, khai báo chăn nuôi, đăng ký mã số nhà yến theo đúng quy định của pháp luật về chăn nuôi để phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nuôi chim yến và hành vi bẫy bắt, mua bán, vận chuyển chim yến trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, đề xuất triển khai xây dựng các cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh để giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan sang đàn chim yến, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và chế biến các sản phẩm tổ yến tại địa phương, phối hợp với chi cục thú y vùng 4 thực hiện việc giám sát dịch bệnh và giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở nuôi chim yến, các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kiểm soát quản lý nuôi chim yến, bảo đảm truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu các sản phẩm từ tổ yến. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp các sở ngành và các địa phương để tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành, thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định của luật chăn nuôi. Nghị quyết này, nếu được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành, sẽ tác động lớn đến đời sống an sinh, việc làm và thu nhập của người dân, nên cần có đánh giá toàn diện, ý kiến chuyên gia tham gia xây dựng dự thảo nghị quyết. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp các cơ quan chức năng và công an các địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bẫy săn bắt, giết, vận chuyển, mua bán, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, trong đó có chim yến, hỗ trợ các địa phương trong công tác xử lý các trường hợp vi phạm về các quy định quản lý nuôi chim yến. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương quản lý bảo vệ các loài chim yến, tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt chim yến trái phép. Hiệp hội Yến Sàn Bình Định phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên thực hiện kê khai cơ sở nuôi yến, đăng ký mã số cơ sở nuôi yến và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý nuôi chim yến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, tổ chức theo dõi phát hiện các trường hợp bẫy săn bắt, giết, vận chuyển, mua bán, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim yến, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nuôi chim yến, bảo đảm truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu các sản phẩm từ tổ yến. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt, mua bán, tiêu thụ chim yến hoang dã, chim yến trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức tuyên truyền vận động người dân không săn bắt, tiêu thụ chim yến, kịp thời tố giác những hành vi săn bắt chim yến trái phép, tổ chức hướng dẫn và thực hiện việc kê khai cơ sở nuôi yến với Ủy ban Nhân dân cấp xã và đăng ký mã số cơ sở nuôi yến theo đúng quy định pháp luật về chăn nuôi để phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội đoàn thể, chỉ đạo các cấp hội trực thuộc chủ động phối hợp ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và các địa phương tích cực tuyên truyền vận động hội viên chấp hành thực hiện kê khai cơ sở nuôi yến, đăng ký mã số cơ sở nuôi yến và các quy định phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, không săn bắt tiêu thụ chim yến. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng đã cảnh báo liên tục, nhưng thời gian gần đây vẫn có người dính bẫy lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cơ quan công an, yêu cầu cài ứng dụng có logo giả mạo công an để truy cập danh bạ, đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan công an được biết. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo này.
Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh vừa nhận được đơn tố giác về tội phạm của công dân trên địa bàn tỉnh về việc bị các đối tượng lừa đảo giả danh cơ quan công an, yêu cầu cài ứng dụng có logo giả mạo Bộ Công an để truy cập danh bạ, đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua giao dịch bằng phương thức Internet Banking. Nạn nhân là chị LTN, trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh đe dọa, cáo buộc chị là đồng phạm với nhóm rửa tiền buôn bán ma túy. Tuyên bố xong, đối tượng yêu cầu chị N khai báo lý lịch bản thân, một số quá trình làm việc, di chuyển trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến nay và số tiền hiện có trong tài khoản ngân hàng. Khi chị N hoang mang lo sợ và bắt đầu nghe theo lời của đối tượng lừa đảo, đối tượng này tiếp tục hướng dẫn chị cài đặt ứng dụng có tên phần mềm bảo mật, có logo Bộ Công an, mục đích là để truy cập vào danh bạ tin nhắn trên điện thoại. Sau đó đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị N thay đổi mật khẩu Internet Banking rồi đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP của ngân hàng nhằm chiếm quyền điều khiển tài khoản Internet Banking của nạn nhân. Khi đã thực hiện thay đổi mật khẩu thành công, đối tượng lừa đảo âm thầm truy cập vào tài khoản ngân hàng của chị N để tất toán các khoản gửi tiết kiệm online và chuyển toàn bộ sang tài khoản của chúng. Kết quả tổng số tiền chị N bị các đối tượng chiếm đoạt lên tới 400 triệu đồng. Mới đây vào ngày 8 tháng 8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đang xác minh làm rõ tin báo của chị NTTH, 36 tuổi, trú Đà Nẵng, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. theo nạn nhân tháng 7 vừa qua, có đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Hải Châu đe dọa cáo buộc chị Hát tham gia là đồng phạm với nhóm rửa tiền buôn bán ma túy. Đối tượng này yêu cầu chị Hát khai báo lý lịch của bản thân, quá trình làm việc, di chuyển, các tài khoản ngân hàng đang sử dụng và số tiền có trong tài khoản ngân hàng. Sau đó đối tượng sử dụng thông tin do chị Hát cung cấp để làm giả văn bản, lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đe dọa và gây áp lực, không cho chị Hát liên lạc với người khác. Vì quá sợ hãi, chị Hát bắt đầu nghe theo lời của đối tượng lừa đảo. Đối tượng tiếp tục hướng dẫn chị cài đặt ứng dụng có tên là phần mềm bảo mật, có logo Bộ Công an. Đây là ứng dụng có chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân. Sau khi chị Hát làm theo thì bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo rằng thủ đoạn chung của các đối tượng là yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan công an được biết. Mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất, không có sai phạm, nhưng trước những lời đe dọa, thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc bị lừa đảo. Cơ quan công an cũng cho biết, thủ đoạn chung của các đối tượng là sử dụng SIM điện thoại rác, không chính chủ, phân vai giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa các bị hại liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy. Mục đích để yêu cầu bị hại đăng ký mới hoặc thay đổi mật khẩu Internet Banking theo hướng dẫn của chúng. Cài ứng dụng giả mạo logo Bộ Công an để truy cập danh bạ, đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP của ngân hàng nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản Internet Banking và chuyển tiền sang tài khoản của các đối tượng lừa đảo mà nạn nhân không hề hay biết. Để không trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hết sức bình tĩnh, không hoang mang lo sợ khi nhận được các cuộc gọi đe dọa giả danh công an, viện kiểm sát và tuyệt đối không truy cập thay đổi mật khẩu tài khoản Internet Banking. Cài các phần mềm lạ hoặc cung cấp tin nhắn chứa mã OTP của ngân hàng theo hướng dẫn của các đối tượng này và đặc biệt không nên làm theo các yêu cầu chuyển tiền. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.